Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 54. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình Yêu Chúa Cho Hội Thánh, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 20 đến câu 23 và đoạn 5 từ câu 22 đến câu 30 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Tình Yêu Chúa Cho Hội Thánh phần 3. Sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đang tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhân, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.
Rơ đồng 1 câu 18 nói rằng: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối thời kỳ vì cớ anh em. Huyết báu của Đấng Christ, của chiên con Đức Chúa Trời, được bày tỏ ra vì cớ anh em. Cho nên chúng ta thấy tóm tắt ở đây là ân sủng đã được bày tỏ ra trước khi sáng thế, đã vì cớ chúng ta, và giá cả lớn là dường nào? Đó là huyết của chiên con, không lỗi không huyết.
Cho nên đáp ứng với ân sủng Chúa là thấy được thập tự giá, nhưng cũng thấy được cái giá mà Chúa trả tại thập tự giá, và cảm nhận sự nặng nề vô biên của mình đối với thập tự giá đó, đấng đã hy sinh cứu chuộc mình tại đó. Cho nên đáp ứng hoàn toàn sâu xa, nối kết trong liên hệ với Chúa trên căn bản lẽ đạo thập tự giá. Có bài hát nói rằng: con yêu Chúa vì thập tự giá, con yêu Chúa vì giá Chúa trả cho con tại thập tự giá. Yêu Chúa, đáp ứng, biết ơn, nặng nợ, nối kết tâm lòng, vâng phục, đáp ứng. Đó là thái độ của người thuộc về Chúa và cũng là chỗ nối kết với quyền năng Chúa.
Trên tất chỗ mà tôi hiểu chuyện này và quyền lực của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa rành rành trước mắt là chuyện Chúa đã làm, nó chinh phục tôi, thì quyền năng đó đụng tới, nắm lấy và dẫn tôi đi trong ánh sáng của Chúa. Chứ chẳng phải là tôi phải gắng sức nối kết.
Chúng ta đâu có làm gì được, chúng ta đang chết mà.
Mình đã thất bại bao nhiêu chuyện rồi, anh chị em lúc nãy mình nói là phải về đọc Kinh Thánh nè.
Chuyện rất đơn giản mà mấy người trong chúng ta có thể làm được.
Cầu nguyện tới đâu, biết rằng mình chẳng chuẩn bị, chẳng đọc Kinh Thánh rồi.
Thì bây giờ phải làm sao? Chúng ta đến với Chúa, đến nối kết với Chúa, cứ đi theo Chúa, đồng hành với Chúa như là mang ách chung với Ngài, thì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Và trong ân điển quyền năng của Chúa, con đường đó là con đường của sự yên nghỉ, của sự bình an, của sức mạnh và của quyền năng.
Khi mình tới nối kết với quyền năng rồi, chinh phục rồi đó, thì mình nói là vì tôi muốn biết Chúa của tôi muốn sống cho Chúa của tôi. Quyền năng nó nắm lấy chúng ta.
Và chẳng có gì có thể thắng hơn được.
Cho nên thưa anh chị em, khi mà tới chỗ đứng đó rồi thì chúng ta có thể thông cảm, cái chữ đó thì hơi nhẹ, chúng ta có thể nói như là Phaolô xin dở ra trong Galati đoạn 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tại sao vậy? Tôi sống trong xác thịt nhưng mà không phải là tôi sống nữa, tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Vì sao? Là Đấng đã yêu tôi,
để ý động từ trong quá khứ,
và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Một lần nữa thì quá khứ. Hai động từ được dùng tương tự như trong sách Ê-phê-sô: Ngài đã yêu tôi, Ngài đã phó chính mình Ngài cho tôi. Ông nói là tôi hiểu thập tự giá của Đấng Christ.
Tôi hiểu tình yêu đã được bày tỏ ra như thế nào, và tôi hiểu cái giá đã trả cho tôi như thế nào. Cho nên bây giờ tôi chẳng sống gì cho tôi nữa. Tôi không có lý do gì cho sống mọi chuyện gì cho tôi nữa. Tôi sống, và lẽ sống duy nhất của tôi là Đức Giê-xu Christ, là chính Chúa, và tôi sống chỉ vì Ngài mà thôi. Thưa anh chị em, khi chúng ta đi vào chỗ đó và càng đi con đường đó và quyền năng của ân sủng Chúa nắm chặt lấy chúng ta, thì quyền năng đó cũng giải phóng chúng ta và cho chúng ta có sự sống chắc chắn ở trong Ngài. Còn không đó, chúng ta cộng Chúa thêm trong đời sống mình giống như là
bảo hiểm nhân mạng thiêng liêng đó. Tin Chúa để có bảo hiểm nhân mạng, có gì chết thì về thiên đàng. Nhưng mà về thiên đàng để làm cái gì? Nếu tâm lòng đam mê của mình thuộc dưới đất, bây giờ sống không quan tâm, chả quan tâm gì đến thiên đàng cả, rồi mai mốt về ở cái chỗ mà mình không hề quan tâm tới, thì đó đâu có gọi là thiên đàng cho mình được.
Thiên đàng là nơi tôi đã khám phá tình yêu đời đời của Chúa, tôi khám phá ân sủng kỳ diệu của Chúa, và tôi sống hết tất cả sức lực trong đời này, và có 10 đời, có 100 đời tôi sống, tôi cũng sẽ sống cho điều đó, và khi mà Chúa đem tôi về thiên đàng sống đời đời với Chúa.
Đó chính là chỗ tôi khám phá ân sủng tuyệt đối, phước hạnh tuyệt đối.
Giờ mình đi nhà thờ cũng đi được, hát cũng muốn hát, hầu việc Chúa cũng muốn đụng tới.
Thì chắc tấm lòng không có chọn thiên đàng đâu, chọn cái chỗ bên kia kìa, thích hợp hơn, chứng minh rõ ràng tấm lòng hơn. Ở đó đông người giống mình hơn, cùng một tâm tình hơn, nhiều bạn bè hơn, trong đáng cay và khổ nạn. Cho nên chúng ta hiểu đây là một vấn đề hết sức là cá nhân.
Khi Phaolô nói đó, cho tôi hiểu ân sủng, nhưng bây giờ tôi hiểu cho tôi, Đấng đã yêu tôi, Ngài phó chính mình Ngài vì tôi.
Tôi, chính tôi hiểu ân điển, chính tôi đáp ứng với ân điển. Cho nên tóm tắt tình yêu Chúa cho hội thánh trong sự cứu chuộc, trong ba chữ. Chữ đầu tiên là Chúa, Christ, Đấng Christ. Chúa là đầu của hội thánh, Chúa là Đấng cứu chuộc hội thánh. Đó là căn bản của tình yêu của Chúa đối với chúng ta và của chúng ta đối với Chúa. Chữ thứ hai là chữ thập tự giá. Thập tự giá là nơi Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa cho hội thánh một cách toàn vẹn tuyệt đối. Đây là nơi mà tình yêu thương được ban cho đầy trọn, dư dật, tận cùng, không thể nào cho hơn, không thể nào đi xa hơn. Và ở đây dẫn tới chữ thứ ba mà chúng ta đang suy nghĩ tới, đó là giá trả, giá phải trả cho tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho không hề đếm xỉa đến giá cả. Và vì Chúa chính là định nghĩa của tình yêu thương, cho nên Chúa đáp ứng với nhu cầu của con người trong bản chất của Chúa, qua bản chất của Chúa. Và tình yêu của Chúa đáp ứng, ban cho không hề đo lường giá cả. Tình yêu thương của Chúa chính là lý do của sự ban cho. Đức Chúa Trời đã không yêu thế gian bởi vì thế gian xứng đáng cho tình yêu của Chúa, hay có bất cứ điều gì ở trong thế gian khuấy động tình yêu của Đức Chúa Trời. Thế gian và tất cả những người trong thế gian, trong đó có chúng ta, không có gì đáng yêu, không có gì để đáp ứng đến. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hạ sanh làm người bước vào trong thế gian, thì thế gian từ chối Ngài. Thế gian từ khước khinh chê tình yêu thương Chúa ban cho, quan ân sủng Chúa ban cho trở lại trên mặt Ngài cách rất phạm thượng. Thì tình yêu của Chúa không lùi bước, không phản ứng, không ngừng lại, nhưng đi trọn con đường cho đến thập tự giá. Cho nên khi chúng ta hiểu tình yêu của Chúa ban cho hội thánh qua sự cứu chuộc, thì chúng ta đáp ứng với tấm lòng thành đối với Chúa là đầu hội thánh và là cứu Chúa của hội thánh. Chúng ta phủ phục biết ơn trước thập tự giá của Chúa là nơi Chúa trả giá tuyệt đối vô cùng để ban cho chúng ta tình yêu thương. Và trong đáp ứng với giá mà Chúa trả trên thập tự giá, chúng ta biết ơn thờ phượng Chúa, tôn đại Chúa, theo Chúa, vâng phục Chúa, hầu việc Chúa. Khi chúng ta am tường những lẽ đạo quan trọng này và áp dụng những lẽ đạo này trong đời sống, thì chúng ta thấy quyền năng của Chúa bước vào trong đời mình.
Và quyền năng đó nó sẽ đụng tới chúng ta lạ kỳ lắm. Những chuyện hồi trước chúng ta không muốn, bây giờ chúng ta muốn. Những cái chuyện hồi đó mình tránh, chuyện nhà Chúa, bây giờ đó mình muốn làm. Chuyện tha thứ rồi đó nó khó lắm, bây giờ nó...
Làm được, thực hiện được.
Tại vì sao? Khi mà tôi đã nhận được 10 vạn ta lân, là tôi bắt đầu hiểu cái 10 vạn ta lân.
Rồi tôi bước vào đời sống bị người ta đụng chạm mất hết 100 đơn yên, thì chả có là bao, chả có gì gọi là mất mát cả.
Còn tôi không hiểu cái 10 vạn ta lân á, nó đạp chân cái là mình la làng, bóp cổ, đòi bỏ vô tù cho tới khi nào nó xong.
Nghĩa là sao?
Vì cái quyền năng của 10 vạn ta lân đó chưa chiếm được lòng của chúng ta.
Cho nên chúng ta hiểu rằng trong đường lối của Chúa có quyền năng, trong tình yêu của Chúa có sức mạnh, trong sự ban cho của ân sủng có mục đích sống, có sự sống nối kết với quyền năng để sống. Và một khía cạnh nữa mà quyền năng Chúa được bày tỏ, đó là Chúa làm nên thánh hội thánh. Quyền lực của tình yêu Chúa cho hội thánh được ban cho trong sự làm nên thánh của hội thánh.
Và thưa anh chị em, đây là chỗ chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì điều mà chúng ta thường đang làm là chúng ta nói Chúa cứu con và để con làm chuyện nên thánh. Để con cố gắng, để con đọc kinh thánh, để con ráng gắng chuyện này, chuyện kia. Con sẽ theo Chúa hết lòng. Rồi sao? Rồi theo Chúa hết lòng không nổi, nên thánh không nổi. Thôi, con hết sức rồi.
Đi theo Chúa không nổi, làm theo lời Chúa không xong. Cho nên thôi, con bỏ cuộc, Chúa làm việc với người khác. Chúa nói không đâu, không phải vậy đâu. Đây đâu phải là điều mà ta giao cho con, để phải hoàn toàn tùy thuộc trên con. Chả lẽ ta đã cứu con rồi bây giờ để tùy thuộc trên con, muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ, muốn phá thì phá hay sao? Đâu có vậy, đây là chuyện của ta.
Thành ra ở đây chúng ta nghe lại cái câu là sao? Mục đích của Chúa yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh là như thế nào? Câu số 26, để. Thành ra nó có mục đích là Chúa chẳng cứu chúng ta để yên chúng ta đâu.
Chúa chẳng ban cho sự cứu rỗi rồi viết cho một cái vé để lên thiên đàng, rồi nói rằng tùy theo hễ còn giữ vé thì còn được lên thiên đàng. Không phải vậy. Kinh Thánh nói,
cứu phó để làm gì? Để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng cho tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng Chúa đang làm việc nên thánh ở trong chúng ta. Và chúng ta muốn hiểu là như thế này, là mục đích của thập tự giá là sự nên thánh của chúng ta. Nó không phải là chúng ta được cứu, rồi sau đó được nên thánh.
Không phải là hai tiến trình riêng biệt, cứu rỗi và nên thánh. Được cứu rồi sau đó tùy theo mình, chọn lựa để vâng phục Chúa, trưởng thành nên thánh.
Chúa nói sao? Đã yêu hội thánh, phó mình cho hội thánh để khiến hội thánh nên thánh. Tức là huyết của Đức Giêsu Christ, sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá là cho mục đích chúng ta nên thánh. Cho nên khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó thì chúng ta nói rằng nếu mà tôi không nên thánh thì chuyện gì xảy ra? Thập tự giá không hiểu nghiệm, huyết Chúa chẳng tới đâu. Sự tha thứ tôi hiểu được, Sự tha thứ tôi hiểu được, Chúa tha thứ, từ đó tôi hiểu được. Nhưng mà nên thánh là chuyện tôi đang kinh nghiệm nè. Thì làm sao? Rồi tôi không nên thánh là hết chuyện nói. Thế anh chị em, điều đó chẳng thể xảy ra. Và điều đó rất là rõ ràng, rồi khi Chúa Giê-xu tái lâm, hay là khi chúng ta được cất lên, thì sao?
Chúng ta được làm nên thánh tuyệt đối và tức khắc.
Sự nên thánh, Chúa làm hoàn toàn trong chớp mắt. Và hiện tại đó nó là một cái tiến trình mà Chúa dẫn chúng ta đi để có thể tham dự vào trong công việc mà Chúa làm tích tắc. Cho nên thay đổi ý niệm của chúng ta
về những tranh đấu thuộc linh của mình. Chúng ta không tranh chiến một mình trong mặt trận thiêng liêng với gánh nặng rằng sự nên thánh tùy thuộc nơi chính mình.
Nó có sự vâng phục, có con đường đó, nó có hậu quả của sự bất vâng phục, như là con trong nhà dạy không được thì bị phạt này kia. Nhưng mà con sẽ chẳng bao giờ không thành con.
Và Chúa sẽ làm cho chúng ta xứng đáng với cơ nghiệp đời đời mà Chúa đang sắm sẵn ban cho.
Cho nên ở đây nói cho chúng ta rõ điều đó, là khi chúng ta suy niệm tới sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta không thể ngừng ở đó được. Chúng ta phải suy niệm là thập tự giá, huyết báo hy sinh của Chúa phải làm trọn sự nên thánh của chúng ta. Cho nên bây giờ sự nên thánh nó trở thành cái vấn đề
xác tín thờ phượng.
Nó trở thành cái vấn đề là con tôn thờ Chúa bởi vì sự nên thánh của con. Bởi vì đây là mục đích của Chúa, mà nếu con làm cái gì nó trái ngược lại thì con làm ô nhiễm huyết báo Chúa, con làm sai trật mục đích Chúa, mặc dầu Chúa sẽ trong ân sủng Chúa làm thành toàn mọi chuyện khi Chúa trở lại, đem con về với Chúa. Nhưng mà hiện bây giờ Chúa cho con cái cơ hội để sống trong mục đích này. Con sẽ sống hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tất cả trong con để Chúa và huyết Ngài không bị hổ danh. Anh chị em, nó là một cái thái độ hoàn toàn khác hơn.
Tôi phải nên thánh, còn không thì Chúa phạt. Tôi phải nên thánh, còn không Chúa sẽ làm cho con tôi đau ốm. Tôi phải nên thánh, còn không Chúa lấy mất công việc của tôi đi. Không.
Mình không có sống như vậy với Chúa, ân sủng Chúa bày tỏ ra. Chúa không có, tôi dùng cái chữ hơi nhà quê Việt Nam,
kiết lị như vậy. Bản chất Chúa không phải là như vậy. Chúa đã ban cho hết thảy rồi mà, và Chúa sẽ làm trọn sự nên thánh của chúng ta.
Nhưng mà sao bây giờ Chúa nói con bước vào trong sự kinh nghiệm này, cho con mấy chục năm trên đất, cho con những cái cơ hội của đời sống gia đình này kia,
để con có thể bày tỏ thực chất của sự cứu rỗi trong con. Cuối cùng ta sẽ làm thành trọn tất cả, nên thánh tất cả. Nhưng bây giờ hãy cùng đi với ta trong sự nên thánh. Hãy mang lấy ích của ta và học theo ta để trở nên giống ta trong đời sống hàng ngày, trong thế gian.
Anh chị em, khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ không có lơ đà, lơ là, bởi vì chúng ta, ô công việc Chúa không làm, người khác làm.
Không đâu.
Tôi có cái thái độ là ai không làm tôi dành hết.
Tôi nhớ hội thánh trước đây, nhắm ở trong một cái phòng gym, một cái phòng thể thao. Cho nên tối thứ bảy hay là sáng sớm chủ nhật đều phải tới để lau nhà, xếp ghế, chuẩn bị các phòng ốc. Rồi chủ nhật nhóm xong, sau khi mọi người ra về thì một số phải ở lại để dọn dẹp ghế, hoàn trả lại cơ sở cho bình thường. Mới đầu thì cũng có một số đông tham dự giúp đỡ, nhưng rồi từ từ thì bớt đi hết. Lúc đó thì vẫn còn trẻ, nhưng mà tôi có cái thái độ rằng hễ ai bỏ đi thì để tôi hốt hết. Ai không muốn ở lại để dọn dẹp thì tôi sẽ bao chót rồi làm cho xong chuyện. Có những buổi tối chủ nhật dọn dẹp trễ, ngồi lại trong căn phòng gym, phòng thể thao đó trong bóng tối mà thấy sung sướng vô cùng.
Anh chị em, khi chúng ta sống với một thái độ tôi muốn bày tỏ, tôi muốn chứng minh, tôi muốn Chúa biết rằng tôi yêu Chúa, chắc chẳng phải là Chúa vì điều này điều kia cất đi những phước hạnh của mình. Thành thử ở đây chúng ta hiểu rằng sự nên thánh bày tỏ một cách chắc chắn rõ ràng khi chúng ta đứng trong ân sủng Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa đang làm sự nên thánh này và Chúa sẽ không ngừng lại.
Như vậy chúng ta hiểu rằng mục đích đầu tiên mà Chúa phó mình cho hội thánh, cho mỗi chúng ta, là để làm cho chúng ta, làm cho hội thánh được nên thánh. Thập tự giá là để cho mục đích làm hội thánh nên thánh. Chúng ta đã suy nghĩ về Đấng Christ là đầu hội thánh, là cứu Chúa của hội thánh. Chúng ta đã suy nghĩ về thập tự giá là nơi tình yêu thương Chúa bày tỏ cách tuyệt đối. Và cũng suy nghĩ về giá trả tại thập tự giá cho sự bày tỏ lòng yêu thương cứu chuộc là một giá trả vô vàng không thể nào so sánh được, đo lường được. Nhưng chúng ta không thể quên và không thể không nhấn mạnh đó là mục đích của tất cả những điều Chúa làm là để cho hội thánh, cho chúng ta được trở nên thánh. Nghĩa là giá huyết báo của Chúa Giê-xu trả tại thập tự giá không phải chỉ cho sự cứu rỗi mà thôi, nhưng cũng cho sự nên thánh nữa. Chúng ta được nên thánh nhờ huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra tại thập tự giá để tha thứ tội một lần đủ cả và tiếp tục thanh tẩy tội lỗi của chúng ta hàng ngày trong tiến trình nên thánh. Đây là điều cần nhấn mạnh. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng kết quả căn bản của sự cứu chuộc tại thập tự giá là sự nên thánh của con dân Chúa, nghĩa là kết quả trực tiếp của điều Đức Chúa Giêsu Christ thực hiện tại thập tự giá cho những người có lòng tin nơi Chúa là sự cứu rỗi. Đây là điều dĩ nhiên, nhưng tiếp tục là sự nên thánh của những người đó, nghĩa là giá huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu là cho sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng không phải chỉ cho sự cứu rỗi không mà thôi, đồng thời cho cả sự nên thánh. Hebrew đoạn 10 câu 10, chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Hebrew đoạn 13 câu 12, ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa, và Chúa đã lấy huyết mình để làm cho dân của Ngài nên thánh. Vì thế sự nên thánh phải là kết quả nối kết rõ ràng với sự cứu rỗi. Đây là lẽ đạo cần được tuyên rao, tất cả những người được cứu đều là những người được làm nên thánh. Và lý do và bằng chứng chắc chắn mà chúng ta có thể tuyên bố rằng chúng ta là những người được cứu là vì minh chứng của sự nên thánh được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời không ban sự cứu rỗi qua huyết của con Ngài rồi để mặc chúng ta tự lo toan, tự cố gắng để thành toàn sự nên thánh cho chính mình. Không, Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải hiểu rằng sự nên thánh và sự cứu rỗi, cả hai đồng là kết quả của công việc Chúa Cứu Thế Giêsu thành đạt tại thập tự giá cho những người đặt lòng tin nơi Ngài. Corinto nhất đoạn 6 câu 11, trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nghĩa là sống trong tội lỗi, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Sự xưng công bình, sự cứu rỗi được đặt song song với sự rửa sạch và sự làm nên thánh. Chúng ta hiểu và nhấn mạnh rằng sự làm nên thánh là công việc của Đức Chúa Trời và Chúa sẽ làm cho thành toàn. Đây là mục đích thánh và đời đời của Chúa. Chúa sẽ thi hành và hoàn tất. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô trình bày, thứ nhất là để nhấn mạnh rằng kết quả của sự cứu rỗi là sự nên thánh, nghĩa là bằng chứng của sự cứu rỗi là sự nên thánh. Nhưng ông cũng muốn cho chúng ta hiểu rằng sự nên thánh chính là mục đích của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi. Sự nên thánh toàn vẹn và tuyệt đối là mục đích Chúa muốn thành đạt cho chúng ta là con cái của Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được. Khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến, Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Như vậy ở đây chúng ta đang đối diện với một lẽ đạo rất lớn và rất quan trọng. Đó là khi chúng ta suy nghĩ về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu và tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua dòng huyết của con Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta, thì chúng ta không thể bỏ qua hay là thờ ơ, lơ là với mục đích của sự cứu rỗi, mục đích của thập tự giá, đó là sự nên thánh của mỗi người chúng ta. Như vậy, sự đáp ứng phải lẽ, sự đáp ứng biết ơn đối với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu không phải là cảm xúc, không phải là nước mắt, không phải là bài ca cảm động, nhưng là sự nên thánh của đời sống. Sự thờ phượng phải lẽ hơn hết tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu là sự nên thánh của mỗi người có lòng tin. Để nâng cao thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu, để làm vinh danh của Đấng đã hy sinh chết thế cho chúng ta, thì chúng ta phải nhấn mạnh và làm vinh danh mục đích của sự chết đó, mục đích của sự đổ huyết đó là sự nên thánh của con dân Chúa. Thập tự giá là cho sự cứu rỗi của tội nhân. Đây là điều chắc chắn. Nhưng thập tự giá cũng cho sự nên thánh của tội nhân. Và đây là lẽ đạo cũng chắc chắn không kém. Vì thế đáp ứng với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu, đáp ứng với tình yêu Chúa bày tỏ cho hội thánh trong sự nên thánh của hội thánh Ngài, chúng ta nhận lãnh ân điển trong sự cứu chuộc, và chúng ta nhận lãnh ân điển trong sự nên thánh.
chưa chăng? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu?
Mọi tội tình tôi nay Chúa ta đều nhờ quyền trong huyết Chúa Giêsu, rầy hoàn toàn thoát ách quỷ ma, đều nhờ quyền trong huyết Chúa Giêsu. Tôi được xây không do cố tu, đem là nhờ duy huyết Chúa Giêsu. Thiên từ thiên đâu hay cứu ru, hoàn toàn nhờ duy huyết Chúa. Nhờ duy huyết Chúa Giêsu.
Nay một ngày hoan hô khai ca, thật nhờ quyền năng huyết Chúa Giêsu. Vào nhà đầy vinh quang nước Cha, đêm nhờ quyền năng huyết Chúa Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.